là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin tức trong tỉnh, trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Cụm khối nhà trường trực thuộc gồm trường Cao đẳng Sư phạm, trường Cao đẳng Y tế, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, trường Cao đẳng Nghề và trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Trong 7 tháng đầu năm nay, Đảng bộ các trường trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc quán triệt triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Việc xây dựng các chương trình hành động, thực hiện chỉ thị, nghị quyết sát với thực tế và có hiệu quả. Từ đó làm chuyển biến nhận thức hành động trong cán bộ đảng viên, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, góp phần đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, các thông tin trái chiều, tiêu cực, làm lành mạnh môi trường giáo dục, xây dựng đạo đức phong cách nhà giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được quan tâm. Thời gian tới, đảng bộ, các trường sẽ tiếp tục tăng cường, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường liên kết với các trường đại học cao đẳng uy tín để đào tạo đội ngũ cán bộ, người lao động có chất lượng, góp phần thu hút học sinh, đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo trong tình hình mới.
Tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái có chiều dài hơn 80 km, hiện đã có hai nút giao kết nối với cao tốc với các tuyến đường nội tỉnh là nút giao IC12 tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và nút giao IC14 tại thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên. Để đẩy mạnh giao thương và thuận tiện cho nhu cầu đi lại của nhân dân, tỉnh Yên Bái đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét tiếp tục đầu tư hoàn thiện nút giao IC13 kết nối quốc lộ 37 với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Khu vực này trước đây vốn là nút giao tạm thời khi chưa khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng nút giao IC12 tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Mới đây, tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ hoàn toàn nhất trí với chủ trương này và giao cho Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với một số cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng tiến hành khảo sát nắm tình hình, nắm bắt nhu cầu thực tế của việc đầu tư nút giao IC13. Nếu các điều kiện đã đầy đủ, sẽ nhanh chóng báo với Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương đầu tư nút giao IC13 với số vốn dự kiến khoảng 60 tỷ đồng.
Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái đã tập trung nhân vật lực để đẩy nhanh thi công các hạng mục dự án nhà máy thủy điện Đồng Sung, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, để hết quý 1 năm 2019 phát điện, hòa vào điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhà máy đã bị hư hỏng nhiều hạng mục với tổng kinh phí thiệt hại hơn 5,8 tỷ đồng. Được khởi công từ tháng 11 năm 2016, nhà máy thủy điện Đồng Sung có công suất thiết kế 20 MW với tổng kinh phí đầu tư trên 740 tỷ đồng. Sau 2 năm đầu tư xây dựng, đến nay nhà máy đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng với giá trị thực hiện hơn 500 tỷ đồng, đạt 70% khối lượng công việc so với kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, toàn bộ hạng mục về đê bao quanh nhà máy, đường thi công bị lũ phá hủy hoàn toàn, đường vận hành bị sạt lở nghiêm trọng, hầm dẫn nước bị ngập sâu với hơn 61.000 mét khối đất đá vùi lấp. Ngoài ra, hàng chục máy móc vật tư thiết bị phục vụ cho thi công cũng bị lũ cuốn trôi với tổng giá trị thiệt hại hơn 5,8 tỷ đồng. Ngay sau lũ rút, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái đã huy động phương tiện máy móc, tổ chức khắc phục các hạng mục, phấn đấu đến hết quý 1 năm 2019 sẽ phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã giải quyết việc làm mới cho trên 2.550 lao động, đạt gần 66% kế hoạch, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và dạy nghề cho 1.459 người, tăng gần 24% so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện lên 39,4%. Huyện Văn Chấn cũng liên kết đào tạo nghề cho 825 người, đào tạo nghề cho 150 lao động nông thôn.
Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 25 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, mại dâm, ma túy, HIV/AIDS cho gần 2.000 hội viên phụ nữ tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình. Tiếp nhận và hỗ trợ 2 nạn nhân bị bạo lực gia đình, hỗ trợ sinh kế cho 2 gia đình có nạn nhân bị xâm hại tình dục tại thị xã Nghi Lộ, duy trì nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho 8 nạn nhân bị bạo lực gia đình. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức giao lưu văn nghệ, tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, phường Phú Trạng, thị xã Nghi Lộ, thu hút trên 450 người tham gia. Hội thi bình đẳng giới ở huyện Lục Yên ra mắt câu lạc bộ cha mẹ ở huyện Văn Yên.
Cùng với sự gia tăng nhanh của các phương tiện giao thông, quá trình đô thị hóa tăng cao nên thành phố Yên Bái vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, làm nơi buôn bán, họp chợ, cơi nới mái che, mái vẩy, một số điểm bày bán ô tô trên vỉa hè, để ô tô dưới lòng đường, điểm giao cắt khuất tầm nhìn chưa có biện pháp xử lý triệt để. Trước thực trạng đó, đội quản lý trật tự đô thị thành phố đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, giao quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Qua 32 đợt giao quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, các xã, phường của thành phố Yên Bái đã vận động tự tháo dỡ 152 mái che, mái vẩy, 95 biển quảng cáo vi phạm, nhắc nhở gần 2.900 trường hợp vi phạm, thu giữ 455 biển quảng cáo, 154 ô dù, 650 mái che, mái vẩy. Trong đó quyết liệt xử lý vi phạm giao thông, tĩnh, các hành vi lấn chiếm hành lang tập trung tại các khu vực chợ, nơi rửa xe không có giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ rửa xe. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh, huyện Yên Bình sở hữu trên 19.000 hectare mặt nước hồ Thác Bà với nhiều sông suối đan xen. Đây được xác định là một trong những nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ nhỏ. Thực tế cho thấy những năm qua, do sự bất cẩn của người lớn, do môi trường sống xung quanh trẻ không an toàn, do trẻ không biết bơi, chưa được rèn luyện các kỹ năng cứu đuối, nên trên địa bàn huyện đã xảy ra khá nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm.
Vậy làm thế nào để phòng chống đuối nước hiệu quả cho con em mình? Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà là của toàn xã hội. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập tới trong 20 phút của chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, tại phòng thu của chúng tôi lúc này, xin trân trọng giới thiệu có các vị khách mời: bà Tô Thị Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em huyện Yên Bình;
ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Phòng Y tế;
chị Chu Thị Bích Hằng, Bí thư Đoàn xã Mỹ Gia;
Và ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình. Trước tiên thì Kiều Mười và Minh Đức xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh và trong cả nước, thì thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra khá nhiều những vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Cách đây chưa đầy 2 tháng thì một cháu trai 3 tuổi ở xã Vũ Linh theo ông bà lên lán ngoài đảo hồ chơi và ngủ lại qua đêm ở đó. Chỉ trong một phút bất cẩn của người lớn thì cháu bé đã vô tình bị ngã xuống hồ và tử vong. Hay một cháu trai 8 tuổi vác cần câu ra ao câu cá trượt chân, không được phát hiện kịp thời thì cũng đã dẫn đến tử vong. Điều đó cho thấy vấn đề phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em lúc này không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà là của toàn xã hội. Mời quý vị và các khách mời, chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện để thấy rõ hơn cái thực trạng này.
Đã hơn 2 tháng trôi qua, trong ngôi nhà sàn đơn sơ vách nứa của gia đình chị Đặng Thị Trung ở thôn Làng Đình, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình vẫn bao trùm bầu không khí ảm đạm với một nỗi đau xé lòng. Đó là vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, cái ngày mà dân làng xung quanh gọi đó là ngày định mệnh của bé Bàn Huy Khánh, 3 tuổi, đứa con trai thứ hai của chị Trung và anh Tình đã tử vong do đuối nước. Mặc dù Khánh còn rất nhỏ, nhưng vì miếng cơm manh áo, bố mẹ phải thường xuyên xa nhà để làm thuê, làm mướn, kiếm ăn nên đã gửi Khánh cho ông bà nội chăm nom. Trong một lần đưa cháu lên lán ngoài đảo hồ chơi, chỉ trong một phút lơ là, chủ quan của người lớn mà cháu đã vĩnh viễn ra đi. Bà nội cháu Khánh nghẹn ngào kể lại.
Ở nhà đây không, ông Khương ông bảo ra lán chơi, xong ông đi sang lán bên cạnh một tí, về không thấy cháu khác chạy xuống nước. Chả nhớ được cái gì, không phải chết luôn.
Những vụ đuối nước thương tâm mà nạn nhân là trẻ nhỏ diễn ra trên địa bàn huyện Yên Bình thời gian qua không phải là hiếm. Bởi theo số liệu thống kê từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã xảy ra 16 vụ tai nạn đuối nước, thì có tới 6 vụ tai nạn đuối nước trẻ em xảy ra ở các xã Phú Thịnh, Bảo Ái, Vũ Linh, Mỹ Gia, Phúc An, làm 6 trẻ tử vong. Nguyên nhân của các vụ đuối nước này được xác định một phần là do môi trường sống xung quanh của trẻ không an toàn như gần ao hồ, sông suối. Mặt khác, do một bộ phận cha mẹ còn chủ quan trong việc chăm sóc, quản lý con cái. Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi lội cho trẻ em là việc làm cần thiết, góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước thì lại chưa được thực hiện thường xuyên. Cháu Triệu Công Đoàn, 8 tuổi, con trai anh Triệu Văn Lợi ở thôn Trung Tâm, xã Bảo Ái cũng đã tử vong do đuối nước cách đây chưa đầy một năm. Anh Lợi, bố cháu Đoàn cho biết, lúc xảy ra sự việc anh đang đi làm nương, còn mẹ cháu là chị Phạm Thị Nhung thì đang mải nấu cơm trong bếp. Cháu Đoàn tự mang cần câu ra ao câu cá. Hôm ấy trời mưa, bờ ao trơn trượt nên cháu đã bị ngã xuống ao. Do không có người phát hiện kịp thời và bản thân cũng không biết bơi nên cháu Đoàn đã tử vong. Điều đáng lo ngại hiện nay, toàn huyện Yên Bình có 26 xã thị trấn thì có 22 xã vùng ven hồ Thác Bà, nơi mà đời sống nhân dân cũng như sinh hoạt hàng ngày của trẻ nhỏ luôn gắn liền với sông nước. Trong khi đó, toàn huyện mới chỉ có 4 bể bơi tư nhân, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện. Trên 50% thôn tổ dân phố có sân chơi bãi tập cho trẻ em, nhưng chỉ có 6 thôn được đầu tư cơ sở vật chất, còn lại chủ yếu là khu vực sân nhà văn hóa. Tình trạng thiếu kỹ năng bơi lội cũng như sân chơi bãi tập cho trẻ, nhất là vào mùa hè còn khá phổ biến, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Trong những ngày hè nắng nóng, nhiều trẻ em còn phải phụ giúp gia đình như ra sông, ra hồ, bắt tôm, bắt cá, chăn trâu, kiếm củi thì nguy cơ đuối nước cũng rất dễ xảy ra. Em Lý Bảo Long, thôn Ngòi Di, xã Yên Thành chia sẻ.
Đi học về cháu thường hay đi thả bò cho mẹ cháu, chiều cháu xuống ao cháu bơi, cháu sợ chết đuối, cháu phải vui với anh em cháu.
Còn đây là bộc bạch của chị Nguyễn Thị Tốt ở thôn Vũ Sơn, xã Vũ Linh.
Con nghỉ hè thì nhà thì lại gần sông nước, đã từng chứng kiến những cái vụ đuối nước xảy ra. Vì vậy nên là cái nỗi lo lắng băn khoăn ở trong lòng nó càng tăng lên. Tôi thì rất là mong muốn là trong nhà trường thì khi đi học, các thầy cô giáo sẽ dạy các em những cái kỹ năng sống, những kỹ năng để phòng chống tai nạn thương tích. Khi về hè thì cũng rất mong là đoàn thanh niên kết hợp với lại hội phụ nữ làm tốt hơn nữa và tổ chức nhiều hơn nữa những buổi sinh hoạt hè, những buổi truyền thông để cho các em mà nắm được chắc hơn những cái kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn đuối nước vì nó xảy ra rất nhiều.
Đáng mừng là hiện nay một số ít địa phương trên địa bàn huyện đã tận dụng những khe suối có nguồn nước mát để chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên dạy bơi an toàn cho thiếu niên nhi đồng, bước đầu đã thu hút được nhiều em nhỏ tham gia. Tuy nhiên, những địa chỉ dạy bơi an toàn như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn nguy cơ về tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều mối lo ngại.
À vâng, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì có lẽ bản thân tôi cũng như các vị khách mời ở đây, chúng ta đều có chung một suy nghĩ, đó là sự bất an đối với tính mạng của con trẻ. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho bà Tô Thị Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em huyện Yên Bình. Xin bà có thể chia sẻ những khó khăn mà huyện Yên Bình đang gặp phải trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em là gì, thưa bà?
Huyện Yên Bình thì có cái diện tích mặt nước hồ Thác Bà, hệ thống ao hồ sông suối chiếm 1/3 diện tích toàn huyện. Và hiện nay thì có một bộ phận lớn người dân là đang mưu sinh trên hồ Thác Bà. Do đó trong sinh hoạt hoặc trong sản xuất thì người dân đều phải tiếp xúc với môi trường nước. Do vậy nếu sơ ý thì rất dễ bị đuối nước, đặc biệt là trẻ em. Và một bộ phận người dân thiếu cái sự quan tâm trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Và cũng như ở tại các địa phương, ở các trường học thì việc tổ chức dạy bơi cho trẻ em chưa được thực hiện thường xuyên và liên tục.
Xin cảm ơn bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy tai nạn đuối nước xảy ra đối với trẻ em có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là do môi trường sống xung quanh trẻ không an toàn, như là ao, hố sâu quanh nhà, không có rào chắn, rồi hồ sông suối nguy hiểm thì không có biển cảnh báo, biển cấm, không có người bảo vệ. Nhiều trẻ em đi học, đi chăn trâu kiếm củi, mò tôm bắt cá bằng ghe thuyền, rồi bị lật chìm thuyền, vân vân. Tiếp theo cuộc trò chuyện này, tôi muốn dành câu hỏi cho ông Vũ Xuân Trường, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình. Thưa ông, là được biết trên địa bàn huyện Yên Bình có 58 đơn vị trường học, thì 2/3 trong số đó là các em học sinh đến trường phải thường xuyên đi qua sông nước. Vậy để trang bị cho các em những kỹ năng đảm bảo an toàn cần thiết khi đi trên sông nước thì ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Bình đã có những việc làm gì, thưa ông?
Với những cái nội dung mà các anh chị hỏi thì tôi xin có những cái trao đổi. Đặc thù của địa bàn huyện Bình là rất là nhiều những sông suối và hồ Thác Bà, thì chúng tôi đã chỉ đạo là tăng cường cái nhận thức đối với các bậc phụ huynh thông qua các cái hoạt động tuyên truyền giữa nhà trường giữa giáo viên với các em học sinh và các bậc phụ huynh vào những cái hoạt động ngoại khóa cũng như là tổ chức họp phụ huynh. Đấy. Rồi là chúng tôi cũng cử các cái giáo viên dạy môn thể dục và tham gia các cái lớp tập huấn của tỉnh, của trung ương, và sau đó chúng tôi tổ chức tập huấn cho lực lượng giáo viên của các cái đơn vị. Một cái giải pháp nữa thì chúng tôi kêu gọi các cái nguồn lực đầu tư từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đối với các em học sinh, ví dụ như tặng cặp phao rồi áo phao cho các em học sinh. Thế và việc này cũng đã có nhiều những cái doanh nghiệp rất là ủng hộ.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Vũ Xuân Trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với chủ đề Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà là của toàn xã hội. Tiếp sau đây, chúng tôi muốn dành câu hỏi cho chị Chu Thị Bích Hằng, Bí thư Đoàn xã Mỹ Gia. Đây là địa phương đầu tiên và duy nhất của huyện Yên Bình tận dụng khe suối để làm điểm dạy tập bơi cho trẻ. Thưa chị Hằng, được biết thì trong năm 2017, đoàn xã đã tận dụng một khe suối ở đập Mò Cò để làm điểm dạy bơi cho các cháu nhỏ. Đến nay sau một năm trải nghiệm, chị có thể chia sẻ điều gì về những hoạt động của mô hình này?
Vâng, sau một năm đi vào hoạt động thì cái mô hình điểm bơi an toàn của đoàn xã Mỹ Gia thì đã truyền đạt cho các em những cái kỹ thuật bơi từ bơi đơn giản đến bơi nâng cao. Đến nay thì hầu hết các em nhỏ đều nắm được các kỹ năng bơi cơ bản, tự tin khi xuống nước. Và điều vui mừng hơn nữa là điểm bơi an toàn của chúng tôi thì không chỉ thu hút tập hợp được các em nhỏ, các bạn đoàn viên thanh niên ở trong toàn xã, mà còn thu hút tập hợp được các em nhỏ ở các xã lân cận đến để tham gia bơi.
Xin cảm ơn chị Hằng. Và chúng tôi hy vọng là mô hình dạy bơi tự tạo như thế sẽ tiếp tục được nhân rộng trong địa bàn xã Mỹ Gia cũng như là nhiều địa phương khác của huyện Yên Bình. Thưa ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó phòng Y tế huyện Yên Bình, thưa ông, là để làm tốt công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ, một trong những yếu tố không kém phần quan trọng đó là cần trang bị những kỹ năng cứu đuối phù hợp với lứa tuổi của các em. Bởi trong thực tế thì chúng ta đã từng phải chứng kiến rất nhiều những vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Đó là một nhóm trẻ đi tắm thấy bạn mình bị đuối nước. Mặc dù không biết bơi nhưng các em đã vội vàng nhảy xuống cứu bạn. Và hậu quả là các em đều bị chìm trong dòng nước xoáy. Vậy ông chia sẻ gì ở nội dung này thưa ông?
Vâng, với câu hỏi của anh chị tôi xin trả lời như sau. Đuối nước là một tai nạn thường gặp xảy ra trong các hoạt động dưới nước. Khi nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn thì người ta sẵn sàng là vớ bám được tất cả những cái vật gì xung quanh để thoát thân. Do vậy, nếu như mình không biết bơi hoặc không có kỹ năng cứu người đuối nước thì sẽ bị nạn nhân kéo chìm. Nếu như người không biết bơi thì không nên xuống nước cứu nạn nhân. Dùng một cách khác, ví dụ ném các vật nổi cho nạn nhân hoặc dây hoặc là khúc gỗ để cho nạn nhân bám vào để bơi lên bờ. Thời điểm cấp cứu tốt nhất là từ 4 đến 5 phút khi nạn nhân chìm dưới nước, đồng thời xử trí tốt các chấn thương kèm theo.
Vâng, xin được cảm ơn ông Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cho rằng với sự vào cuộc của nhiều ngành chức năng, các địa phương đã có những giải pháp đồng bộ sẽ từng bước khắc phục, hạn chế tai nạn do đuối nước cho trẻ em. Thực tế cho thấy tai nạn thương tích ở trẻ em, trong đó đuối nước vẫn xảy ra, một phần là do sự thiếu giám sát của gia đình, cộng đồng nơi các em sinh sống. Câu hỏi cuối cùng xin được dành cho bà Tô Thị Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình. Xin bà cho biết huyện Yên Bình sẽ tiếp tục làm gì để thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trong thời gian tới.
Huyện Yên Bình chỉ đạo sát sao tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong đó có cái nhiệm vụ phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Thứ hai nữa là huyện cũng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau để nhằm nâng cao cái nhận thức cho cộng đồng, cho gia đình và học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, rồi các quy định an toàn trong môi trường nước khi tham gia giao thông đường thủy, đồng thời là khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn trong toàn huyện.
Vâng, xin cảm ơn bà Tô Thị Ánh. Quý vị và các bạn thân mến, đuối nước là một trong những tai nạn có thể phòng tránh được. Bố mẹ cần tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, giám sát, quan tâm, không để trẻ chơi một mình trong những khu vực có nguy cơ cao gây đuối nước. Hướng dẫn bé các kỹ năng đảm bảo an toàn, xử lý tình huống khi bơi hay cách sơ cứu người khác khi bị sặc nước. Câu chuyện ngắn truyền thanh có tựa đề "Chúng cháu nhớ rồi ạ" mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây sẽ đề cập tới nội dung này. Mời các khách mời và quý vị khán giả chúng ta cùng nghe. Tí Tèo Tộ là ba cậu bạn cùng trang lứa chơi với nhau rất thân. Ngày nào không phải đến trường là các bạn lại rủ nhau đi đá bóng ở đầu làng. Hôm nay cũng vậy, Tí đang rình bắt chuồn chuồn thì Tèo và Tộ chạy tới gọi to.
Tí ơi, đi đá bóng cùng bọn tớ đi, vui lắm. Đi Tí ơi.
Tí nữa tớ ra, các cậu cứ đi trước đi.
Đúng là cái thằng Tí, lúc nào cũng Tí nữa.
Tèo ơi, xem này, tớ bắt được con chuồn chuồn đẹp không?
Ui giời ơi, thường thôi, còn này bé Tí, tưởng gì ấy? Cho tớ à, tưởng bắt được con to bằng nắm đấm của tớ đây này.
Tèo ơi, đừng có khoác, làm gì có con chuồn chuồn to bằng nắm đấm hả? Đúng là thằng quậy. Này Tí, cậu bắt con chuồn chuồn làm gì thế?
Các cậu biết không, đây chính là bảo bối của tớ đấy. Nó sẽ giúp tớ biết bơi trong mùa hè này.
Điêu, con chuồn chuồn bé Tí thế kia mà lại giúp cậu biết bơi á? Có mà, bơi chìm thì có ấy.
Cậu không biết đấy thôi. Hôm trước anh cò có dạy tớ rằng em cứ bắt chuồn chuồn, cho nó cắn vào đốn rồi nhảy xuống nước là biết bơi ngay. Tớ đã thử rồi đấy.
Ơ, hay thế thật á? Đâu đâu, cho nó cắn xuống tớ thử xem nào.
Ừ, bị cắn đi.
Ai, buồn đấy. Ui dồi, đau quá, buồn lắm.
Chịu đau tí thôi, rồi biết bơi ngay mà.
Tèo ơi, cậu đừng nghe thằng Tí, nó nói phét đấy. Muốn biết bơi thì mình phải học, thầy cô mình vẫn dạy thế mà.
Cậu không tin thì thôi, để tớ và Tèo cho cậu sáng mắt ra nhá. Tèo ơi, chúng mình xuống ao bơi đi.
Đi, hai thằng mình đi bơi đi.
Nào, xuống đi.
Các cậu ơi, lên đi, nguy hiểm lắm.
Thằng cậu nhắc ra thì cứ ngồi đó mà xem nhá. Tèo ơi, đuổi tớ đi.
Đây, đây, đuổi cậu, thế không ai bơi nổi hơn. Đi, đây là hồi mát quá.
Cứu, cứu với, có người trên đuối.
Kiếm tay nữa. Này, bám vào đây Tí, đưa cho cả Tèo bám vào. Các bạn ơi, giúp mình một tay. Nào, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bạn ơi, cứu, cứu, cứu với.
Một bác nông dân đang làm vườn ở gần đó, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bọn trẻ, bác vội vàng vứt chiếc cuốc xuống, chạy nhanh đến và lao mình xuống nước cứu Tèo lên bờ. Bác đặt Tèo ngửa người trên đất và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Một lúc nước trong mồm trào ra rồi Tèo tỉnh dần. Lúc này bác nông dân ngồi xuống và gọi mấy đứa nhỏ.
Các cháu lại đây cho bác xem nào. Các cháu nhớ là không được chơi đùa gần ao hồ, sông suối hoặc là hố nước sâu. Nhất là không được xuống bơi khi mà không có người lớn đi cùng.
Chúng cháu nhớ rồi ạ.
Các cháu hãy nhớ, khi thấy người bị đuối nước thì phải kêu to lên để mọi người có đến giúp. Và tuyệt đối không được lao xuống cứu khi mình chưa biết bơi. Các cháu làm như vừa rồi là đúng rồi đấy. Bạn nào mà thông minh vậy?
Dạ, thưa bác, là cháu ạ. Vì ở trường thầy cô giáo đã dạy chúng cháu trong tiết học kỹ năng sống đấy ạ. Cháu còn có cả một bài thơ phòng tai nạn đuối nước mà trường cháu bạn nào cũng thuộc nữa đấy.
À, vậy sao? Thế các cháu đọc để bác nghe xem nào.
Để phòng đuối nước em ơi, đừng đi bơi lội giữa ngày bão giông. Trẻ nhỏ bơi người lớn trông, ao chuông rào kín thì không việc gì. Suối hồ sông biển hiểm nguy, học sinh trẻ nhỏ chớ đi một mình. Tập bơi nên chọn chỗ gần, nước đông quen thuộc khi cần kêu to. Thấy người gặp nạn nơi sông, gọi người đến cứu là điều khôn ngoan.
Tốt, tốt lắm. Các cháu nhớ lời thầy cô dạy như thế là rất tốt. Thôi, thế để bác đưa bạn Tèo về nhà. Còn các cháu nhớ phải ôn bài thường xuyên nghe chưa?
Chúng cháu nhớ rồi ạ.
À.
và các bạn vừa theo dõi câu chuyện truyền thanh Chú cháu nhớ rồi ạ, với sự tham gia diễn xuất của Trọng Tấn, Đức Quyền, Bích Hợi và Tiến Mạnh. Qua câu chuyện này cũng như những nội dung đã đề cập trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một thông điệp: phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà là của toàn xã hội. Vậy thì bên cạnh những giải pháp của các cơ quan chức năng thì cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn trẻ cách phòng ngừa, xử lý, nhận biết những nơi nguy hiểm để tránh.
Có như vậy mới hạn chế được tối đa tai nạn thương tích cho trẻ, đảm bảo cho trẻ một mùa hè vui khỏe, lành mạnh và an toàn.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình thực hiện.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Lời Ru Cho Con do ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện.
Ngồi nghe biển hát di dào như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thầm đượm tình yêu thương, lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi nhớ âm thầm, thời gian trôi qua thật mau, mong rằng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rời giấc mơ. Cho con hết mọi nguồn yêu thương, ngồi nghe biển hát xì dào như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thầm đượm tình yêu thương, lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tiếng con, lời ru mãi khi nhớ âm thầm, thời gian trôi qua thật mau, mong rằng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rời xa rời xa.
Vui. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.